Con nói tiếp. Dù lâu đến đâu, dù dài đến đâu, rồi cũng chấm dứt. Nghĩa là thế gian này không có gì còn mãi. Tiếp. Cao bao nhiêu rồi cũng đổ sụp. Sum họp thì có chia ly, có sanh thì có tử. Tức là cũng cái nghĩa như là một nửa bài kệ ở trên: chư hành vô thường là pháp sanh diệt. Đức Thích Ca cái thời ấy là một vị đại quốc vương, cái thân cao quý, cái thân làm vua, mà một vua lớn, một vị đại quốc vương ấy, thế mà xả thân để cầu Phật và học Phật pháp. Cho đến một cái người này là gọi là Bà La Môn, tên là Lao Độ Sai. Vua là giao lên nói mọi người rằng: ai có Phật pháp nói cho tôi nghe, tôi được nghe Phật pháp tôi sẽ cúng dường. Thế cho nên giao nói ở trong nước là: ai có Phật pháp thì xin đến dạy cho nhà vua. Đấy. Là một ông vua là cai trị cả nước, thường người ta hống hách. Thế nhưng mà ông vua này cầu học Phật pháp, giao với cả nước là: ai có Phật pháp xin đến nói, tôi sẽ cúng dường, muốn gì tôi cũng chiều ý. Thế cái người này, người ta cũng là thử lòng, nhưng mà người ta làm thật chứ không phải thử như ông vua Đế Thích đâu. Người này người ta đến, người ta bảo: tôi có Phật pháp, tôi có thể nói Phật pháp được. Thì bây giờ tôi nói cho vua nghe, nhưng tôi không lấy tiền lấy bạc, mà vua phải đốt ở thân vua đó 1000 ngọn đèn để cúng dường cho tôi. Đấy. Cái thân người mà quét 1000 cái lỗ, quét 1000 cái lỗ thì nghĩa là chi chít khắp tất cả người, không có chỗ nào mà hở nữa. À. Mà không những là quét, lại còn đổ dầu vào, rồi để cái bếp đốt thì cái dầu nó cứ nóng dần. Thế hành hình cái người này đến cái, hành hình đến cái trình độ như vậy. Mà Đức Phật ngài đã thực là ngài đã thực hiện, ngài là chịu như thế thì nghĩa là mất thân. Thì trong cái lúc mà ngài làm cái việc này thì cả triều đình khóc rằng: bây giờ bỏ vợ con, hoàng hậu, thái tử, bỏ tất cả đi cúng dường một cái tên hão huyền như vậy. Thì Phật nói rằng: thân này, thì cái vị Bồ Tát này giả nhờ rằng cái thân này, đấy cái bài kệ nói rõ ràng đấy, có sanh thì có tử, hôm nay nó không chết thì mai nó cũng chết, thì thà gần chết vì để cầu Phật pháp, để rồi đời đời được gặp Phật pháp, được tu, thì còn hơn là đằng nào nó cũng phải chết. Thế cho nên ngài quả quyết, ngài thực hiện cái việc này, để cái lời hứa sẽ muốn gì tôi cũng như cúng dường như ý. Cho nên bây giờ người ta nói cái câu pháp đó là người ta đòi cúng dường như thế, ngài thực hiện cái lời hứa của ngài, ngài xả thân như vậy. Đấy. Vì cái việc ngài có khả năng xả thân như thế để cầu Phật pháp, cho nên bây giờ ngài mới thành Phật, chính là Đức Bổn Sư của chúng ta. Bây giờ được nghe cái bài pháp này mà không phải ai bắt cúng dường cái gì cả. Bây giờ cả chúng phát tâm đọc lại một lần đi, bỏ cái công Đức Bổn Sư của chúng mình phải chịu khổ như thế để có cái bài kệ này để lại cho chúng ta. Xin đọc 3 lần. Đọc đi. Lâu dài
sẽ chấm dứt, quá cao ấp đổ sụp, xung hợp sẽ chia ly, có sanh thì phải tử.
Mong ước một sự gì, ví dụ như mong ngày Tết đến, đấy, thế nhưng mà dù 8 tháng nữa nhưng mà sẽ, từ ngày Tết có sắp tới không?
Có
tới không?
Có.
Dù lâu đến đâu rồi cũng tới. Đi con đường dài mãi không tới nơi. Nhưng mà nếu như đây lên Cồn chẳng hạn, xa lắm, nhưng mà đi mãi có tới không? Cũng tới. Đấy, cho nên dù lâu đến đâu rồi cũng tới, mà cái con đường dài đến đâu rồi cũng tới. Đấy, thì tất cả những cái gì cao có còn được mãi không? Cái cây nó mọc cao lên thế kia, nhưng mà có một ngày mai nó bị mục, bị nát, bị chết không? Có cái cây nào cao mà còn mãi được ở lâu dài ở thế gian không? Còn không? À, thế nào rồi cũng có ngày rồi bật hỏng đi. Cái mái nhà mình cao như thế này, nhưng mà có bền được vài 300 năm không? À, sau này rồi cũng sẽ có ngày những người về sau phải sửa, phải chữa, phải làm lại. Đấy, thế cho nên cái gì cao rồi cũng đổ sụp. Cái đám mây lửng lơ bay tít ở trên trời kia, nó có còn mãi không? Sao nó không còn? Nó gặp lạnh thì nó lại thành nước, nó phải rớt xuống. Bây giờ nó là khí, hơi khí bốc nóng, thế hơi khí bốc lên thì thành mây. Nhưng mà gặp lạnh thì lại họ thành nước, lại rớt xuống. Không có cái gì còn lại mãi cả. Cho đến quả đất chúng mình đây, chúng mình học kinh A Hàm, Phật cũng dạy, rồi cái ngày mai nó phải tan, phải vỡ. Thế mà có cái sum họp nào mà có họp ngồi với nhau mãi được không? À, sum họp, cái ngày sum họp ấy là báo trước cái việc chia ly. Thế thì cái đứa bé nó sanh ở bụng mẹ sanh ra, nó có sống được mãi không? Thế nào rồi cũng có ngày phải tử. Thế phàm đã có hình, có tướng thì nó phải có sự biến đổi. Cho nên ở trên gọi là chư hành vô thường. Đấy, tất cả những gì có hình, có tướng đều là ở trong cái hành ấm, nghĩa là chuyển đổi xê dịch, cho nên phải vô thường. Thế thì đấy, cái bài kệ này, học bài kệ này để làm gì? Được cái gì? Con học đọc rồi con được cái ích lợi gì? Để ra khỏi cái vô thường này. Đừng cầu sanh. Thế có thân mà sanh ra thì cái thân ấy nó lại phải chết, phải tử. Đấy, đừng cầu giàu sang. Có tiền bạc gom về ngày mai nó lại tan đi. Đừng cầu làm nhà cửa to, bởi vì có nhà rồi nó sẽ đổ sụp. Cái gì cũng không tin chắc được ở thế gian này cả. Đấy, đừng cầu cái gì hết. Vậy bây giờ phải cầu một cái gì chứ? Cô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Quay về. Quay về là bỏ những cái thứ vô thường này. Đừng cầu nhà cao cửa rộng, đừng cầu tiền của, đừng cầu gia đình sum họp, đừng cầu đông người, cũng đừng cầu sanh ra, nghĩa là đừng cầu cái gì ở thế gian này cả. Mà cho nên mới nói Nam Mô là quay về. Quay về nương tựa Phật A Di Đà. Phật A Di Đà làm sao mà mình lại nương tựa Ngài? Tiền của không tin được, vì nó tới rồi mai nó đi. Nhà cửa không tin được, vì nó có đây mai nó đổ sụp. Cho đến cả chúng đây đông đúc như thế này cũng không mong cầu đâu, bởi vì hôm nay sum họp thì ngày mai sẽ chia ly. Đã, cho đến cái thân này cũng không cầu nó sanh ra nó bình an mạnh khỏe, bởi vì làm sao? Vì thế nào ngày mai người ta cũng bỏ cái thân này vào quan tài, người ta đem chôn. Ở thế gian này không có cái gì còn lại được mãi. Như thầy vừa nói, đám mây kia kìa bay tít lên trời kìa, nhưng mà lại càng lên cao gặp lạnh cái lại rớt xuống, lại hết mây. Đấy, vậy thì nên phải cầu, phải vì thế buông sạch những cái hư vọng ấy đi mà quay về. Cho nên gọi là Nam Mô. À, quay về nương tựa Phật A Di Đà. Phật có cái gì mà mình nương tựa? Tựa Phật A Di Đà. bởi vì Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái Phật tánh A-di-đà. Cái tánh A-di-đà là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó. Tánh vô lượng quang, Thầy đang nói đây, chúng ta đang thấy đây, chúng ta đang nghe đây. Đó, cái này gọi là Phật tánh. Nhưng mà đương đương thường
chủ nhân có đương đương thường trụ pháp tâm.
Đó, thế thì mình trở về cái tánh Phật đương đương có mặt đây, thì biết rằng mình đang có pháp thân đích thực, mình pháp thân của mình cũng đang hiện tại ở khắp pháp giới. Bây giờ cầu trở về theo Phật A-di-đà, học Phật để tỉnh cho ra, nhận lấy cái pháp thân của mình. Cái pháp thân nó không sanh, cho nên nó không diệt. Chỉ có cái không sanh thì mới không diệt. Còn tất cả các ở thế gian này, cái gì cũng có khởi lên thì phải có tan đi. Thế đấy thì bài kệ, học bài kệ này để cho chúng ta buông tất cả, đừng tham đắm mọi việc mà quay về nương tựa Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Bồ Tát này cũng là tiền thân của Đức Thích Ca của mình. Đây trong một cái bài này kể chuyện ba cái tiền thân của Ngài. Ta nói tiếp, áo mà thấy Phật đi qua, cởi ngay áo giải lên trên cái đống bùn để Ngài khỏi bước chân vào bùn. Đấy. Mà cái áo nó chưa đủ thì Ngài phải làm gì nữa? Để xóa tóc. Người ngày xưa không có cạo đầu như chúng mình bây giờ, cho nên cái tóc cả đời cho nên nó dài lắm. Thế họ cứ cuốn, họ búi thành từng búi tóc. Thế thì bây giờ cái lúc cần này, Ngài cởi áo ra để cho Phật đi mà chưa đủ, cho nên Ngài nằm, không phải để cho Phật đi lên trên thân, mà để cho Phật đi lên trên cái đám tóc ấy, để khỏi bẩn cái chân thôi. Thế mà Ngài xõa tóc. Ê, cái tướng mạo như thế để tỏ rằng coi thường cái thân mình mà tôn trọng cái bước chân của Phật, bởi vì Phật giảng kinh nói pháp cho nên tôn trọng Phật. Cái áo đã xòa ra không đủ, lại còn xõa tóc ra để cho Phật đi lên trên. Chứ nếu mà đi lên trên người mình thì dĩ nhiên là Phật đâu có đi. Đi lên người mình thì mình bị bẹp ruột, bẹp ruột, đau phổi, bị những các cái tai nạn, thì dĩ nhiên có bao giờ Phật đã đi lên người mình. Thế cho nên ông ấy xóa tóc để cho Phật đi lên trên cái tóc của ông, như thế để tỏ cái tấm lòng thành kính. Vì pháp sư để cúng dường. Còn con nói tiếp, kinh Viên Giác. Thiện tri thức là ai? Vị giúp đỡ cho mình để cho mình tu hành thành công gọi là thiện tri thức. Thầy gọi là thiện tri thức. Trọn vẹn cái bài này dạy chúng ta cái gì? Tổng quát tất cả cái bài này dạy chúng ta cái gì? Chữ xả thân nghĩa là thế này. Chữ xả thân đây, và đây nêu tất cả những các cái việc Đức Phật mình đã làm để làm gương. Nhưng mà không phải là bắt chúng ta phải ai cũng phải đốt thân làm những các khổ hạnh, mà đây có cái nghĩa là tận tình phải một lòng một dạ yêu thích Phật pháp, cầu Phật pháp. Đấy, cho đến xả thân cũng không tiếc, cho đến khổ chịu nhiều các khổ nạn cũng không tiếc. Đấy. Một lòng yêu thích Phật pháp, có như vậy thì chúng ta mới học đến nơi đến chốn, chúng ta mới thực hành. Chứ nếu mà lơ là không có cái tâm yêu thích thì cái lời Phật không thấm được vào người mình. Cho nên chúng ta phải một lòng yêu quý Phật Pháp, dù là phá thân, dù bị thiệt cái gì chăng nữa cũng không coi bằng Phật Pháp. Một lòng cầu Phật Pháp như vậy thì Phật Pháp mới thấm được vào thân tâm, mà rồi ngày mai mình mới thành Phật được.